Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai, diễn ra tại Đền thờ Thánh Phêrô, sáng Chúa Nhật 18 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải.
Hôm nay, thứ Tư sau Chúa Nhật thứ nhất mùa Vận. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 29 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người, và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói, Thầy chận lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa, trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi, anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp, thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ, người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi, người cầm lấy 7 cái bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 7 thúng đầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 15 sách Tin mừng Matthew được kết thúc với trình thuật Đức Giêsu chữa lành bệnh tật và làm cho bánh hóa nhiều. Điều Thánh sử Matthew muốn cho chúng ta thấy trong cả 2 sự kiện này chính là lòng thương xót cùng sự nhân từ của Đức Giêsu. Cả 2 sự kiện đều nói lên tình thương của Đức Giêsu đối với những kẻ nghèo hèn thiếu thốn, một tình thương được cụ thể hóa thành những dấu chỉ. Người chận lòng thương với tất cả những đau yếu tật nguyền trong dân và chữa lành cho họ. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người, và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Người chận lòng thương với tất cả những mỏi mệt đói lùi của dân, và cho họ ăn no. Thầy chận lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi, và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Rồi người cầm lấy 7 cái bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dân chúng đi theo Đức Giê-xu để được người giảng dạy, để được người chữa lành. Theo Đức Giê-xu đã 3 ngày mà không có gì bỏ bụng, vậy mà họ vẫn theo. Như thế lại không phải là dấn thân hết mình cho Chúa hay sao? Đáp lại sự dấn thân của dân chúng, Đức Giê-xu đã chữa họ khỏi những bệnh hoạn tật nguyền và đã cho họ được no nê. Trình thuật tin mừng hôm nay được đọc trong tâm tình mùa vọng là mùa chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến, nhắc nhở chúng ta về thái độ dấn thân đi theo Chúa. Liệu rằng chúng ta có đủ vững tâm bền chí theo Chúa đến cùng như đám đông trong tin mừng hôm nay, hay chúng ta sẽ bỏ Chúa ở lại để chạy đi tìm kiếm bà vinh hoa phú quý cho riêng mình? Nếu ngày Chúa đến đối với những người đã tiếp nhận và dấn thân đi theo Người là một ngày hạnh phúc tuyệt vời, vì họ sẽ được chữa lành, được no thỏa xác hồn, thì đối với những người khước từ Chúa, hay đối với những người đến với Chúa cách thờ ơ, kiên cưỡng, ngày đó lại trở nên vô cùng sợ hãi, bởi ngày đó là ngày Thiên Chúa thi hành bản án công thẳng của Người. Chính vì thế, hãy dọn mình sẵn sàng để đón chờ ngày Chúa đến, ngày Chúa đến trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con dọn mình sẵn sàng đón Chúa đến với chúng con qua việc dấn thân phụng sự Chúa mỗi ngày một nhiệt thành hơn. Amen.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã cứu sạch vết nhơ, cháu con em và đúng tôi công chuyện. Lên Giê-xu với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi trần gian. Xóa tan đi lòng tham. Ôi Giê-xu, một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạnh lòng thương ai đến, ném vào trái tim nào.
Chạnh lòng thương, Chúa đã xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương những ai không nhà sống trong lưu lạc.
Chạnh lòng thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương, Chúa đã chạnh lòng xót thương những ai đêm ngày sống trong cơ hàn. Nên Giê-xu với trái tim ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi trần gian, xóa tan đi lòng tham. Ôi Giê-xu, một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạy lòng thương.
Chúa đã chạnh lòng xót thương Chúa đã chữa lành những ai tật nguyền.
Chạy lòng thương đói đến kẻ nào kinh tôn, Chúa đã dụ tình đỡ nâng, Chúa thương bao bọc biển ơn hạnh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phê-rô dâng thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ mục tử. Sáng mùng 3 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Francisco Xavier, kỷ niệm ngày Đức Hồng Y thụ phong giám mục. Hiện diện trong thánh lễ có Đức giám mục Lorenzo Chu Văn Minh, Đức giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, linh mục đoàn Tổng giáo phận, các chủng sinh, tu sĩ và đại diện của tất cả các giáo xứ trong Tổng giáo phận. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Lorenzo đã đại diện cho cộng đoàn hiện diện cũng như cho toàn thể Tổng giáo phận dâng lời chúc mừng Đức Hồng Y trong ngày kỷ niệm lần thứ 27 ngày thụ phong chức giám mục. Nói về Đức Hồng Y Phê-rô, Đức cha Lorenzo đã bày tỏ: Ngài là một vị lãnh đạo có bản lĩnh kiên trung, người thầy đức tin trung thành. Ngài đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách giản dị, âm thầm. Điều nổi bật nhất nơi Ngài là lòng nhân hậu. Ai ở gần Ngài đều nhận thấy nơi Ngài là người từ ái, khoan dung, không lên án những kẻ yếu đuối về thể lý cũng như tinh thần. Ngài không nỡ tắt tim đèn còn khói, bẻ gãy cây sậy đã dập. Nói về thời gian 8 năm Đức Hồng Y đã gắn bó với Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha nói, Đức Hồng Y đã ở với gia đình Tổng giáo phận Hà Nội chúng con 8 năm 6 tháng 27 ngày. Biết bao ân nặng nghĩa sâu, chúng con chân thành tạ ơn Đức Hồng Y vì tất cả những tâm huyết, ân tình, công sức, hy sinh. Đức Hồng Y đã dâng hiến cho nước Chúa qua việc phục vụ dân Chúa tại Hà Nội chúng con. Đức Hồng Y Phê-rô mãi mãi là người cha kính yêu của chúng con. Chia sẻ đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô đã nói lên tâm tình của mình sau khi được tòa thánh chấp nhận đơn từ nhiệm vì tuổi tác. Đồng thời, Ngài cho biết đường hướng những năm tháng cuộc đời tiếp theo của Ngài. Ngài chọn Tổng giáo phận Hà Nội là nơi hưu dưỡng của mình, và năm tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra cho những ngày tháng tiếp theo là khổ chế, cầu nguyện, khiêm nhường, đọc sách và tham gia một chút vào việc phụng vụ. Đức Hồng Y đã kêu gọi mọi thành phần trong cộng đoàn cầu nguyện để Ngài có thể thực thi được đường hướng này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Phê-rô chia sẻ về mẫu gương của Thánh Francisco Xavier để làm nổi bật lên một con người khao khát rao giảng lời Chúa, một con người kết hợp giữa đời sống chiêm niệm sâu thẳm với hoạt động tông đồ không mệt mỏi. Ngài đã để cho chính Thiên Chúa chiếm lĩnh và hướng dẫn toàn bộ con người của Ngài. Kết thúc thánh lễ, toàn thể các đại diện đã cùng Đức Hồng Y chung chia bữa cơm gia đình tại sân Đại Chủng Viện Thánh Giuse. Tin Vatican. Chương trình 50.000 cây nến vì hòa bình ở Syria. Vào lúc 12 giờ trưa, mùng 3 tháng 12, tại Tòa Đại sứ Ba Lan cạnh Tòa Thánh, có cuộc họp báo giới thiệu về sáng kiến những cây nến vì hòa bình Syria của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trưa Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, mùng 2 tháng 12 vừa qua, sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến mùa vọng là mùa hy vọng, sáng kiến những cây nến vì hòa bình Syria của Tổ chức Bác Ái Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Và Đức Thánh Cha đã thắp một cây nến cùng với bao nhiêu trẻ em cũng làm như vậy. Các trẻ em Syria và bao nhiêu tín hữu trên thế giới cũng thắp lên những cây nến của họ. Đây là một sáng kiến được thực hiện trong những ngày vừa qua, với sự tham dự của hơn 50.000 trẻ em thuộc các tôn giáo khác nhau. Tại 7 thành phố Syria bị thiệt hại nặng nề vì chiến tranh, Aleppo, Damasco, Homs, Marmarita, Hasake, Tartus Alatakia. Các em đã cầu nguyện và thực hiện các kế hoạch. Qua các thánh giá, chim bồ câu và các sứ điệp hy vọng, các thiếu nhi Syria, những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến vẫn đang tàn phá đất nước này, gửi đến thế giới lời kêu gọi hòa bình. Sáng kiến này đồng hành với một chiến dịch quốc tế quyên góp do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thực hiện tại các trụ sở ở 23 quốc gia. Kế hoạch cứu trợ khẩn thiết giúp đỡ việc tái xây dựng và các chương trình mục vụ với tổng số tiền là 15 triệu euro, thêm vào số tiền 29 triệu 340 ngàn euro mà tổ chức đã giúp cho Syria vào đầu cuộc chiến hồi năm 2011. Kế hoạch tài trợ này bao gồm việc phân phát các túi thực phẩm, thuốc men và sữa bột cho các trẻ em, và quà Giáng sinh cho hơn 15.000 em bé. Tình cảnh tại Syria hết sức bi thương. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, tại quốc gia này có hơn 13 triệu người cần cứu trợ nhân đạo, 6,6 triệu tản cư nội địa, và 3 triệu sống trong những vùng không thể tiếp cận được hoặc bị vây hãm. Trong thảm cảnh này, cộng đồng Kitô hữu phải nỗ lực cố gắng để sống còn. Trước chiến tranh, số Kitô hữu chiếm 10% dân số, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 3%, nghĩa là khoảng 700.000. Tin Pakistan. Đức Thánh Cha liên đới và khích lệ các tín hữu Kitô Pakistan. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ tình liên đới và khích lệ các tín hữu Kitô tại Pakistan đang chịu đau khổ và nhiều thử thách. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, dành cho các thành viên Hiệp hội Sứ mạng Shabbat Prati. Đây là tên của ông Prati, 1968-2011, một tín hữu Công giáo, bộ trưởng các nhóm dân thiểu số ở Pakistan. Đã bị những thành phần Hồi giáo cực đoan sát hại cách đây 6 năm, ngày 2 tháng 3 năm 2011. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có ông Paul Prati, em của ông Shabbat. Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì nhiều người ở Pakistan rất quý mến ông Shabbat Prati và sự hy sinh của ông đã và đang mang lại nhiều thành quả hy vọng. Ngài nói, một trong những hoa trái đau khổ của các tín hữu Kitô là sự nảy sinh nhiều nhóm và hội đoàn trên thế giới, vượt thắng những khác biệt ngôn ngữ, văn hóa và cả tôn giáo. Những cây cầu huynh đệ trước tiên được xây dựng giữa các giáo hội và cộng đồng giáo hội, mà Chúa Thánh Linh luôn hướng dẫn để cùng nhau tiến bước trong việc phục vụ hòa bình và công lý. Và Đức Thánh Cha nói rằng, tôi cầu mong nhờ sự nâng đỡ lời cầu nguyện và tình liên đới thực sự của bao nhiêu người, anh chị em có thể mở rộng các hoạt động tại tất cả các miền ở Pakistan, nơi có nhiều các tín hữu Kitô và những nhóm dân thiểu số khác, đang còn bị kỳ thị và bạo hành, áp bức. Ước gì dấu hiệu đặc biệt của anh chị em ngày càng chiếu sáng trong chứng tá của ông Shabbat Prati và bao nhiêu vị tử đạo khác trong thời đại chúng ta ngày nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia sẻ, ước gì mùa vọng không mang tính thế trần. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm mùng 3 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói về mùa vọng như là cơ hội để hiểu biết trọn vẹn biến cố Giáng sinh của Chúa Giêsu tại Bethlehem và để vun trồng tương quan cá vị với Con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, mùa vọng có ba chiều kích: quá khứ, tương lai và hiện tại. Mùa vọng đã chính thức bắt đầu từ hôm qua, là thời gian thích hợp để thanh luyện tinh thần và nhờ đó mà tăng trưởng đức tin. Đoạn tin mừng Matthew chương 8 câu 5 đến câu 11 hôm nay nói về cuộc gặp gỡ ở Capernaum giữa Chúa Giêsu và viên chỉ huy. Ông xin Chúa Giêsu cứu chữa người đầy tớ đang nằm liệt giường của mình. Ngày hôm nay cũng thế, một điều có thể xảy ra là ta sống đức tin mà lại quên đi sức sống và năng động của đức tin. Khi mọi thứ trở nên quen thuộc, ta dễ đánh mất đi sức mạnh của đức tin. Tính mới lạ của đức tin cần luôn phải được làm mới lại. Đức Thánh Cha nói tiếp, khía cạnh đầu tiên của mùa vọng là quá khứ, thanh tẩy ký ức. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu Kitô được sinh ra chứ không phải cây thông Noel được sinh ra, dù nó là một biểu tượng đẹp. Chính con Thiên Chúa được hạ sinh, đấng cứu chuộc được sinh ra, đã đến và cứu chuộc chúng ta, đúng là ngày đại lễ. Chúng ta luôn gặp nguy cơ, gặp cám dỗ trần thế hóa lễ Giáng sinh. Khi đại lễ thiếu vắng sự chiêm ngắm, khi ngày lễ của gia đình không đặt Chúa Giêsu là trung tâm, thì nó bắt đầu trở thành ngày lễ thế trần, mua sắm, gửi quà, thứ này, thứ khác. Và con Thiên Chúa ở đó bị lãng quên. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Đúng là người đã sinh ra ở Bethlehem, và mùa vọng là mùa thanh tẩy ký ức của quá khứ. Mùa vọng cũng là để thanh tẩy hy vọng, để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa ngày chung cục. Bởi Đức Chúa đã đến đây và Người sẽ trở lại. Ngài sẽ trở lại để hỏi chúng ta, cuộc sống của con thế nào? Đó sẽ là cuộc gặp gỡ cá vị. Ngay hôm nay, chúng ta cũng có cuộc gặp gỡ cá vị ấy nơi bí tích thánh thể. Chúng ta không thể có cuộc gặp gỡ cá vị với Người trong biến cố Giáng sinh của 2000 năm trước. Chúng ta tưởng niệm về biến cố ấy, nhưng khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ có cuộc gặp gỡ cá vị ấy. Chính điều này thanh tẩy hy vọng của chúng ta. Tất cả chúng ta hãy vun trồng chiều kích mỗi ngày của đức tin, cho dù có nhiều âu lo và đau khổ, bằng việc chăm sóc ngôi nhà nội tâm của mỗi chúng ta. Thực vậy, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự ngạc nhiên, và những Kitô hữu cần phải nhận biết những dấu chỉ của Cha trên trời mỗi ngày. Ngài vẫn đang nói với chúng ta qua các dấu chỉ ấy từng ngày. Sau hết, Đức Thánh Cha nói, chiều kích thứ ba mang tính hiện tại nhiều hơn, thanh tẩy sự tỉnh thức. Tỉnh thức và cầu nguyện là hai từ của mùa vọng, bởi Thiên Chúa đã đến trong lịch sử tại Bethlehem, Người sẽ đến vào thời chung cục của thế giới, cũng như trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nhưng Người cũng đến mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, nơi con tim chúng ta, với sự linh hứng của Thánh Thần. Tin Roma. Khủng bố Hồi giáo IS dọa ám sát Đức Thánh Cha trong dịp lễ Giáng sinh. Một nhóm các phương tiện truyền thông ủng hộ cho bọn khủng bố Hồi giáo IS đã đưa ra hai lời hăm dọa ám sát Đức Thánh Cha Francisco. Điều này được các quan sát viên ghi nhận là một sự hồi sinh những đe dọa và kích động bạo lực chống lại Vatican và giáo hội công giáo của bọn khủng bố IS. Trong tháng qua, Al-Ahd al-Fakir, một nhóm các phương tiện truyền thông phò IS, đã đe dọa các cuộc tấn công bằng lựu đạn tại các địa điểm hòa nhạc mừng Giáng sinh. Trong mấy ngày qua, bọn này lại vừa tung ra một tấm poster với hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco và một tay sát thủ IS đang chĩa một khẩu súng lục vào Ngài, với dòng chữ lớn bên dưới. Đừng tưởng các cuộc tấn công của chúng tôi không thể đến gần. Trong một thông điệp gửi tới những thành phần thánh chiến nằm vùng tại các nước phương Tây, bọn khủng bố Hồi giáo IS nói, lễ hội của những tên thập tự chinh đang đến gần, và hô hào các cuộc nổ bom tự sát nhằm phá hoại bầu khí an bình của lễ Giáng sinh. Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông gọi tắt là MEMRI cảnh báo rằng, bọn khủng bố Hồi giáo IS này có thể đang cố thúc đẩy các cuộc tấn công vào dịp Giáng sinh của những con sói đơn độc ở châu Âu, khi bọn khủng bố Hồi giáo IS nhìn nhận sự sụp đổ của chúng ở Iraq và Syria. Tháng 12 năm 2016, một tên khủng bố IS đã lái một xe tải tông vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin, giết chết 11 người và làm bị thương 56 người khác.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật, ngày 18 tháng 11 vừa qua. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 18 tháng 11, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai, với đông đảo các hồng y và giám mục trong giáo triều Roma. Chủ đề của Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai là một câu trích từ Thánh Vịnh 33, người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Bài phúc âm trong dịp này không phải là bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 33, nhưng là bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, nói về Đức Giê-xu đi trên mặt nước. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Chúng ta hãy nhìn vào ba điều Chúa Giê-xu làm trong bài tin mừng hôm nay. Đầu tiên, trong khi trời vẫn còn sáng, Ngài bỏ đi. Ngài rời khỏi đám đông lúc đang ở đỉnh cao của sự thành công, đang được ca ngợi vì phép lạ hóa bánh ra nhiều. Mặc dù các môn đệ vẫn còn muốn tận hưởng vinh quang, nhưng Ngài bảo các ông xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Dân chúng tìm kiếm Người, nhưng Người tự mình ra đi. Khi sự phấn khích của đám đông đang dần lắng xuống, Người đi lên núi để cầu nguyện. Sau đó, giữa đêm khuya mịt mùng, Người xuống núi và đến với các môn đệ. Đi trên mặt nước biển xô dạt giữa những cơn gió đang thổi qua. Trong tất cả những điều này, Chúa Giê-xu đã đi ngược dòng. Đầu tiên, Ngài để lại thành công sau lưng, và sau đó bỏ lại sự yên bình. Ngài dạy chúng ta lòng can đảm để biết ra đi, biết bỏ lại sau lưng sự thành công đang làm phồng con tim và sự thanh bình đang làm chết dần linh hồn. Đi đâu? Đi đến với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện, và đến với những ai quẩn bách qua tình thương yêu. Những kho báu thực sự trong cuộc sống chúng ta là Thiên Chúa và những người xung quanh chúng ta. Và đây là con đường Chúa Giê-xu bảo chúng ta hãy chọn. Hãy đi lên để đến với Thiên Chúa, và đi xuống để đến với anh chị em của chúng ta. Ngài kéo chúng ta ra khỏi cảnh thư thái gặm cỏ trong những thảo nguyên thoải mái của cuộc sống. Khỏi một cuộc sống an nhàn giữa những thú vui nhỏ nhặt hàng ngày. Các môn đệ của Người không nhắm đến sự thanh nhàn vô tư của một cuộc sống bình thường. Giống như Chúa của họ, họ phải sống lang thang trên đường, du hành với chút hành lý nhẹ nhàng, sẵn sàng bỏ lại sau lưng những vinh quang, cẩn thận không để mình dính bén đến của cải chóng qua. Kitô hữu biết rằng quê hương của họ ở nơi khác, và rằng thậm chí ngay bây giờ, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc 2, họ là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa, cho dù họ từng là những người tứ phương thiên hạ. Chúng ta không sống để tích lũy, vinh quang của chúng ta hệ tại ở chỗ biết bỏ lại sau lưng những điều qua đi để giữ cho chắc những gì tồn tại. Chúng ta hãy cầu xin Chúa làm cho chúng ta nên giống như hội thánh đã được mô tả trong bài đọc thứ nhất. Đó là luôn luôn di chuyển, sẵn sàng từ bỏ và trung tín trong việc phục vụ. Lạy Chúa, hãy khuấy động chúng con khỏi sự nhàn rỗi êm đềm, khỏi sự yên tĩnh lặng lẽ của những bến cảng an toàn. Xin giải thoát chúng con khỏi những chiếc neo của sự hấp thụ chính mình đang ghì chặt cuộc sống chúng con xuống. Xin giải thoát chúng con khỏi việc không ngừng tìm kiếm thành công. Xin hãy dạy chúng con biết cách ra đi để cất bước trên con đường Chúa đã chỉ cho chúng con thấy. Đó là đến với Chúa và đến với người xung quanh chúng con. Điều thứ hai, giữa đêm đen, Chúa Giê-xu trấn an. Ngài đến với các môn đệ của mình trong bóng tối, bước đi trên biển. Biển, trong trường hợp này, thực sự chỉ là một hồ nước lớn, nhưng ý tưởng về biển, với độ sâu âm u của nó, gợi lên các lực lượng của sự ác. Chúa Giêsu trên thực tế đang đến gặp các môn đệ của mình bằng cách chà đạp lên những kẻ thù hung hiểm của loài người. Và đây là ý nghĩa của dấu chỉ này. Đó không phải là một màn biểu dương sức mạnh chiến thắng, nhưng là một mặc khải về sự chắc chắn rằng Chúa Giêsu và chỉ có Chúa Giêsu mới chiến thắng được những kẻ thù lớn nhất của chúng ta là ma quỷ, tội lỗi, sự chết và nỗi sợ. Hôm nay, Ngài phán cùng chúng ta: Yên tâm, Thầy đây mà, đừng sợ. Con thuyền cuộc sống của chúng ta thường bị bão táp phong ba vùi dập. Ngay cả giữa lúc sóng yên bể lặng, phong ba cũng nhanh chóng bùng lên khuấy động. Khi chúng ta bị cuốn vào những cơn bão đó, chúng dường như là vấn đề duy nhất của chúng ta. Nhưng vấn đề không phải là cơn bão tạm thời này, mà là cách chúng ta đang chèo chống trong cuộc sống. Bí quyết chèo chống tốt nhất là mời Chúa Giêsu cùng lên thuyền. Bánh lái của cuộc sống phải được giao phó cho người, để người có thể lèo lái lộ trình. Chỉ một mình Ngài mới có thể trao ban sự sống trong cái chết và mang lại hy vọng trong khổ đau. Chỉ một mình người mới có thể chữa lành trái tim của chúng ta bằng sự tha thứ của người và giải phóng chúng ta khỏi sự sợ hãi bằng cách cấy trong ta sự tự tin. Hôm nay, chúng ta hãy mời Chúa Giêsu lên con thuyền cuộc đời của chúng ta. Giống như các môn đệ khi xưa, chúng ta sẽ nhận ra rằng một khi người lên tàu, gió sẽ lặng dần và không còn có chuyện đắm thuyền. Chỉ với Chúa Giêsu, chúng ta mới có khả năng đưa ra sự bảo đảm. Chúng ta cần biết là ngần nào những người có thể an ủi người khác không phải với những lời trống rỗng, nhưng với những lời có sức sống. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đem lại niềm ủi an thực sự. Đó không phải là những lời khích lệ trống rỗng, nhưng sự hiện diện của Chúa Giêsu mang lại sức mạnh. Lạy Chúa, xin hãy trấn an chúng con. Khi được Chúa an ủi, chúng con sẽ có thể mang lại niềm ủi an thực sự cho người khác. Điều thứ ba Chúa Giêsu làm là, ở giữa cơn bão, người giơ tay ra. Ngài nắm lấy tay Phêrô, là người trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ của mình, đang chìm xuống và kêu lên, lạy Chúa, xin cứu con. Chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của Phêrô. Chúng ta là những người hèn tin, đang cầu xin ơn cứu rỗi. Chúng ta đang mong muốn cuộc sống thật, và chúng ta đang cần đến bàn tay chìa ra của Chúa để kéo chúng ta ra khỏi sự dữ. Đây là sự khởi đầu của đức tin. Đó là loại bỏ niềm tự hào làm cho chúng ta cảm thấy tự mãn. Để chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đang cần ơn cứu rỗi. Đức tin phát triển trong bầu khí này. Trong đó, chúng ta thích ứng bằng cách chọn cho mình một vị trí bên cạnh những người không đặt mình trên bệ cao, nhưng là những người thiếu thốn và đang kêu đòi được giúp đỡ. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là tất cả chúng ta phải sống đức tin của mình khi tiếp xúc với những người quẫn bách. Đây không phải là một lựa chọn xã hội học, nhưng là một yêu cầu thần học. Nó đòi hỏi phải thừa nhận rằng chúng ta là những người ăn mày, cầu xin ơn cứu rỗi, là anh chị em của tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là anh chị em của những người nghèo mà Chúa yêu mến. Như thế, chúng ta mới nắm được tinh thần của tin mừng. Tinh thần khó nghèo và yêu mến, theo công đồng, thực ra là vinh quang và chứng tá của Giáo hội Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã nghe tiếng kêu của Phêrô. Chúng ta hãy cầu xin ân sủng biết lắng nghe tiếng kêu của tất cả những người bị xô dạt bởi những cơn sóng của cuộc đời. Đó là tiếng kêu của người nghèo. Đó là tiếng kêu bị bóp nghẹt của đứa trẻ chưa chào đời, của những đứa trẻ chết đói, của những người trẻ tuổi được sử dụng để nổ bom hơn là tiếng la hét vui vẻ trong sân chơi. Đó là tiếng kêu của người già, bị lãng quên và bỏ rơi một mình. Đó là tiếng kêu của tất cả những người phải đối mặt với những cơn bão của cuộc sống, mà không có sự hiện diện của bằng hữu. Đó là tiếng kêu của tất cả những người bị buộc phải chạy trốn khỏi mái nhà và quê hương, cho một tương lai bất định. Đó là tiếng kêu của toàn bộ những dân tộc, bị tước đoạt ngay cả những nguồn tài nguyên thiên nhiên tuyệt vời của họ. Đó là tiếng kêu của tất cả những Lazaro, những người đang khóc lóc trong khi một thiểu số giàu có đang chè chén những thứ, công bằng mà nói, thuộc về tất cả mọi người. Bất công là gốc rễ dai dẳng của nghèo đói. Tiếng kêu của người nghèo hàng ngày trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại được lắng nghe ít hơn, vì bị chìm lẫm giữa những tiếng hò reo của thiểu số những kẻ giàu có. Nhưng những kẻ giàu thì giàu có hơn bao giờ. Khi đối diện với sự khinh thường phẩm giá con người, chúng ta thường vẫn khoanh tay đứng nhìn hoặc dang rộng hai tay như một dấu chỉ thất vọng trước sức mạnh ác nhiệt của tà ác. Tuy nhiên, các Kitô hữu chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn trong sự thờ ơ hoặc dang rộng hai tay trong sự bất lực. Không, là các tín hữu, chúng ta phải chìa tay ra, như Chúa Giê-xu đã làm với chúng ta. Tiếng kêu của người nghèo được Chúa lắng nghe, nhưng liệu tiếng kêu ấy có được chúng ta đáp lại không? Liệu chúng ta có mắt để nhìn, có tai để nghe, có đôi tay để chìa ra giúp đỡ không? Chính Chúa Kitô đang mời gọi lòng bác ái của các môn đệ Ngài nơi bản thân những người nghèo. Ngài yêu cầu chúng ta nhận ra Ngài nơi tất cả những người đói khát, nơi những người xa lạ và nơi những ai bị tước phẩm giá, nơi những bệnh nhân và nơi những tù nhân. Chúa chìa tay ra, một cách nhưng không và không phải vì bổn phận phải làm. Và do đó, chúng ta cũng phải như thế. Chúng ta không được mời gọi để chỉ tử tế với những ai thích chúng ta. Điều đó là bình thường. Nhưng Chúa Giê-xu đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì đó nhiều hơn thế nữa. Hãy trao ban cho những ai không có gì để hồi đáp. Hãy yêu thương một cách nhân không. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc sống chính mình. Tất cả những gì chúng ta làm, liệu chúng ta có bao giờ làm bất cứ điều gì hoàn toàn nhân không? Những gì làm cho một người nào đó không có khả năng hồi đáp chúng ta hay không? Đó sẽ là bàn tay dang rộng của chúng ta, là kho tàng đích thực của chúng ta trên thiên đàng. Lạy Chúa, xin chìa tay Chúa ra cho chúng con và nắm lấy chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu như Chúa yêu. Xin hãy dạy chúng con biết bỏ lại đằng sau tất cả những gì đang qua đi, biết là một nguồn trấn an cho những người xung quanh chúng con, và biết trao ban nhưng không cho tất cả những người quẫn bách. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cử hành Ngày Thế giới người nghèo lần thứ hai, diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu một vài trích đoạn trong sách ngôn sứ Jeremiah để rút ra bài học cho cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cho nên, ở trong tình yêu tương quan với Chúa, không có chỗ cho lòng kiêu hãnh bao giờ. Vì đâu phải ta hay ta ngoan mà Thiên Chúa mến thương ta. đâu phải ta hay, mà Thiên Chúa mến thương ta, đâu phải ta hay, nên Ngài thương ta. Nhưng do nơi lòng hay thương xót của Ngài, để cho thành tâm nhiễm rất nặng, nhiễm rất nặng lời Chúa. Và Ngài đã nhờ cái tài năng của Ngài mà bao nhiêu người hát cái bài đó được lời Chúa thấm sâu. Đó là cái tinh thần của tôn giáo của Thiên Chúa chúng ta. Không có chỗ cho cái lòng kiêu hãnh đạo đức tôn giáo, mà chỉ có một lòng thống hối ăn năn trở về. Vì Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa của niềm hy vọng. Vì Ngài là Thiên Chúa của lời hứa và là Thiên Chúa quyền năng. Một Thiên Chúa với một ý chí không thể đánh bại được, một ý chí luôn luôn muốn dân của mình càng ngày càng thánh như mình, dẫu dân đó tội lỗi. Ở đây là cái mầu nhiệm thánh trong tội ở nơi cái dung mạo nhân loại của chúng ta. Thì anh chị em, chúng ta không thể nên thánh nếu không có một Thiên Chúa thánh như thế này. Vì ta nên thánh là do Ngài làm ta nên thánh, không phải bởi một chút khả năng nào của ta. Mà ngược lại, cái thực tế ta thấy nó mình toàn là bất trung không à. Kể cả các linh mục, kể cả các tu sĩ, khi thành tâm trở về lại, nhìn lại cái con người thật của mình, không ai có thể vỗ ngực được hết. Nhưng chỉ một lần thôi, một lần ta thú nhận, ta trở về thành tâm với Chúa, Ngài lấy cái bọt xà bông Omo quẹt một cái là trắng tinh. Xin lỗi, tôi không quảng cáo cho Omo. Quyền năng của tình yêu, thưa anh chị em, không phải bởi một chút yếu tố nào của nhân loại làm ta nên thánh đâu. Ta có sống thánh như vẫn thường nói đó, đó chỉ là một đáp trả của một tấm lòng thống hối ăn năn, biết trở về, biết trở về vì nhận ra được người hôn phu của ta là một con người quá là tuyệt vời. Bây giờ làm sao trở về? Trở về nghĩa là gì? Không phải là đi vô nhà thờ thực hiện phụng tự theo đúng luật mà thôi. Mà phụng tự nó chỉ là một đỉnh cao, nó gói trọn toàn thể cuộc sống của ta như đã là một lời đáp trả. Chứ không phải chỉ một tiếng đồng hồ của phụng tự trong nhà thờ là đáp trả. Anh chị em nhớ cho điều đó. Một tiếng đồng hồ chúng ta ở trong nhà thờ ngày Chủ nhật, nó là cái đỉnh cao của toàn thể đời sống của ta, là một cái phụng tự. Cho nên cha Tây Gia Đời Sạc đang nhìn trong cái nhìn như thế, Ngài bảo toàn thể cái vũ trụ này là bàn thờ. Vì sao? Vì ta tế tự, ta dâng lễ toàn thiêu trong từng hành vi mỗi ngày. Ta đi làm về mệt, lẽ ra cần nghỉ ngơi, thế nhưng mà nhìn vào bếp, cơm canh chưa nấu, chồng con chưa về, thôi thì hít vô thở ra vài cái cho nó khỏe, rồi thôi ta bắt đầu lấy nồi lấy chảo ra ta làm. Chỉ cần nửa tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ có một bầu không khí gia đình yêu thương êm ấm. Cái cố gắng đó là một tế tự. Cái đồng tiền mà anh chị em bỏ vô giỏ ngày Chủ nhật ấy, nó là tượng trưng cho cái nửa tiếng đồng hồ đó trong bếp của các chị, của các anh. Toàn thể đời sống của ta là thánh lễ. Còn thánh lễ thực sự ngày Chủ nhật là cái đỉnh cao, nó tóm lại tất cả cuộc đời ta, từng giây từng phút ta, như là một lễ tế. Đó mới là phụng tự đích thực. Cái tương quan trong cuộc sống hàng ngày giữa người với người, mà đặc biệt giữa cái người thân cận với ta nhất, đó là tha nhân của ta trước hết, đó là những người trong gia đình, trong đại gia đình và hàng xóm, những người mà Thiên Chúa đang đặt trong cái tầm tay yêu thương của ta, để ta tương quan trong tình thương yêu nhân loại. Đó là phụng tự đích thực. Và ngược lại, mỗi khi vì lòng ích kỷ ghen tương ta hạ bệ một người anh em chị em bằng cách này cách khác, có khi bằng một lời nói thôi, một lời nói vô tình phạm tới điều đăng thứ 8 ấy, tức là về mặt danh dự con người. Đó là ta vi phạm giao ước rồi. Thay vì ta dâng lễ toàn thiêu thì ta đã làm như Ca-in, ta ganh tị với người anh em chị em của mình. Ta bôi đen, ta bẻ gãy giao ước ngay cái giây phút đó, ngay lúc ta mở miệng nói những lời gièm pha hay là vu khống như thế. Hoặc có khi trong tương quan về đức công bình bác ái ở trong cuộc sống kinh tế làm ăn, có những cái người ta không thể phân định được thế nào là hợp ý Chúa, thế nào là công bình xã hội. Điều đó không có một cái luật nào quy định rõ, cho đến tận từng chi tiết một, mà chỉ do lương tâm và cái lý trí sáng suốt của ta, đồng thời cộng với một con tim nhạy cảm biết yêu thương trong sự thật. Chỉ có khi đó ta mới thực hiện cái tư tế của ta, cái hiến tế của ta đúng nghĩa. Và cái ngày Chủ nhật kia, cái chuyện ta dâng hiến lễ một cách tượng trưng ấy, nó mới có ý nghĩa. Điều đó Jeremiah cũng nhắc lại cho ta trong chương 7, chúng ta cùng nhau đọc. Chúng ta đọc từ câu 1 đến 11. Đây là lời Đức Chúa phán với ông Jeremiah: ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây. Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel phán: hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba Anh và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói: chúng ta được an toàn. Sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết sấm ngôn của Đức Chúa. Tôi ước mong cùng với những đoạn chúng ta vừa đọc xong, ngày Chủ nhật anh chị em ở trong nhà thờ không phải là cái ngày mà chúng ta biến nhà thờ thành hang trộm cướp. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành trình với lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được trình bày về sự dấn thân theo Chúa Kitô của bác sĩ Denis Mukwege, người nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2018 vì những đóng góp của ngài trong việc phục hồi phụ nữ là nạn nhân của các vụ hãm hiếp trong chiến tranh. Khi được hỏi về hành trình đức tin, bác sĩ Denis chia sẻ: "Tôi sinh ra trong gia đình Kitô giáo, vì thế tôi hưởng giáo dục trong tinh thần Kitô giáo, nhưng không nhờ giáo dục này mà tôi trở thành con người như bây giờ. Lúc 13 tuổi, tôi có một kinh nghiệm đã làm biến đổi cuộc đời của tôi, một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô. Khi đó, tôi đang ở trong một nhóm cầu nguyện nhỏ. Lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy tình yêu của Chúa đối với tôi. Tôi khóc và tôi không thể giải thích vì sao. Nước mắt nước mũi chảy ra. Tôi ở trong một niềm vui mà tôi không thể giải thích được. Khi tôi kinh nghiệm tình yêu của Chúa đối với tôi, thì không có một ngôn ngữ để giải thích những gì đã xảy ra. Qua lời nói và qua cách ứng xử của mình, người chung quanh biết tôi đã thay đổi. Đến mức tôi nhận ra tôi không thể làm gì để xứng đáng được với tình yêu của Chúa. Có một ơn đặc biệt làm cho tôi ở trong tình trạng ngoài con người bình thường của tôi. Từ ngày đó, tôi có xác tín, tất cả những gì tôi làm để vì vinh quang của Đấng đã cho tôi sự sống, đã cho tôi ơn để nhận biết Ngài. Trong đời sống làm bác sĩ và mục sư của tôi, chủ đề chính của tôi là tình yêu. Đó chính là điều tôi cảm nhận trong kinh nghiệm thiêng liêng sâu đậm này. Tôi được Thiên Chúa yêu thương trong một tình yêu sâu đậm mà loài người không giải thích được. Vì tình yêu này, tôi luôn đặt mình trong bàn tay vững chắc của Chúa. Những kinh nghiệm thiêng liêng đã đánh động tôi, đã thay đổi mọi sự. Đến nơi thờ phượng Chúa không còn là một việc buộc phải làm, nhưng là một nhu cầu. Chúa trở nên nơi ẩn náu, cuộc đời của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào Ngài. Biết mình tùy thuộc vào Chúa, Đấng kiểm soát thời gian và mọi tình huống, đã làm cho tôi được thư thái. Xác tín này đến với tôi và mọi người qua thần khí, Đấng ngự vào lòng chúng ta và chuyển biến chúng ta. Khi được hỏi về thời gian tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, thì vị bác sĩ người Congo trả lời: đây là một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-xu, gặp Chúa Giê-xu trong cõi riêng tư, không phải là văn hóa, là giáo dục, nhưng là một kinh nghiệm riêng mình và làm biến đổi mình. Người sống với kinh nghiệm này thấy họ được chuyển hóa trong cách nói, cách sống, trong cách nhìn người anh em. Đoạn phúc âm mạnh nhất mà Chúa Giê-xu đến để truyền cho chúng ta là đoạn yêu người như mình vậy. Đó là lý tưởng mà chúng ta không bao giờ đạt đến. Mình lúc nào cũng muốn trước hết là làm cho mình. Nhưng Chúa Giê-xu dạy, yêu người như mình vậy, và đó là chiều sâu chưa từng có. Khi được hỏi tình yêu này giúp ích như thế nào khi bác sĩ phải đối diện với sự tàn phá của các vụ hãm hiếp trong chiến tranh trên cơ thể phụ nữ, vị bác sĩ cho biết, chính tình yêu của Chúa Giê-xu mang lại cho chúng ta sự cần thiết phải rao giảng tình yêu này. Phải cho những người chúng ta gặp biết họ phải có một chọn lựa trong cuộc sống, làm điều tốt hay làm điều xấu. Khi một người nào đó chọn làm điều xấu, thì điều xấu đó hủy hoại chính họ. Tôi đã gặp một vài thanh thiếu niên trẻ, họ phục vụ trong các lực lượng vũ trang, họ bị tẩy não, họ hủy hoại phụ nữ và trẻ em. Theo tôi, họ cũng là nạn nhân. Họ là những tên đồ tể, đúng, nhưng họ cũng là nạn nhân. Họ bị người lớn tẩy não, rồi sau đó bắt họ đi phạm tội ác. Khi các trẻ em hay các trẻ vị thành niên này lớn lên, đời sống của các em hoàn toàn bị phá hủy. Là người lớn, họ sống với những rối loạn tâm lý thường xuyên. Họ cần được chăm sóc cả về mặt tâm lý lẫn thiêng liêng. Trong mỗi con người đồ tể nạn nhân này, phải thấy hình ảnh con người được Chúa dựng nên để có thể tôn trọng họ. Khi tôi thấy những dân quân này, tôi thương xót họ, đó là một đời sống bị hủy diệt. Trong quyển sách của mình, bác sĩ Dennis cho biết, ngày tôi quyết định làm bác sĩ là khi tôi thấy thân phụ của tôi đang ở bên cạnh một người bệnh để cầu nguyện cho họ. Giây phút đó là giây phút quan trọng của cuộc đời tôi. Đó là lần đầu tiên
tôi đối diện với cái mà người ta gọi là bất công. Mỗi lần tôi đau, thì cha tôi cầu nguyện cho tôi, nhưng ông cũng có thuốc cho tôi uống. Là trẻ con, tôi không đặt câu hỏi thuốc này từ đâu đến. Một ngày nọ, ông được nhờ cầu nguyện cho một em bé. Em bé này bị sốt, và cha tôi cầu nguyện cho em bé. Khi cầu nguyện xong, thì ông ra về. Khi đó, tôi nói với cha, vì sao cha không cho em bé này thuốc như cha đã cho con khi con bệnh? Câu trả lời của cha tôi dứt khoát, cha không phải là bác sĩ. Khi đó, có một cái gì trong tôi như bật lên. Cha mình có những chuyện ông không thể làm được, ông không thể cho thuốc, vì ông không phải là bác sĩ. Và tôi nói với cha tôi, cha ơi, lớn lên, con sẽ là một bác sĩ, con có thể cho thuốc, còn cha cầu nguyện. Khi đó, tôi 8 tuổi, và lời nói đó đi theo tôi đến tận bây giờ. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Thank you.
Chúa đưa con lên bên đời dù có bao chông chênh vững bền vào Chúa luôn trung tín Chúa là thánh thiên chiến ôi Giêsu tình yêu tuyệt vời ôi Giêsu tình yêu rạng ngời mối tình bền vững thiên phú tôi yêu người để tôi yêu đời dù cuộc đời có lắm đôi thay ôi Giêsu tình yêu tuyệt
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ, lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp về xuân. Maranatha, Maranatha, lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều. Tìm dần tìm xa, nghe như vẫn phiêu điều. Tôi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều khi gặp Giêsu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé rất thích sưu tầm các loại bướm. Ngày nọ khi bước vào một công viên, cậu ta đã gặp một tổ kén lạ. Cậu mừng rỡ, vội bẻ cành cây đem kén bướm về nhà. Ít ngày sau, cậu ta thấy có vật gì đó nhúc nhích ở bên trong kén, nhưng con bướm vẫn chưa phá kén bay ra. Hôm sau, cái kén lại nhúc nhích. Cậu bé hồi hộp chờ đợi, nhưng chẳng có gì khác lạ. Lần thứ ba, cái kén lại động đậy, nhưng vẫn là cái kén. Quá nôn nóng vì muốn nhìn thấy con bướm lạ, nên cậu bé liền lấy dao rạch cái kén. Cậu thấy một con bướm, nhưng nó chỉ bò mà không bay vì không dang được đôi cánh đẹp của mình. Cậu bé đã chờ đợi trong hy vọng, tuy nhiên bướm không thể tăng trưởng tiếp tục và chẳng bao lâu thì nó chết. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại hiện nay, con người muốn tốc độ hóa mọi sinh hoạt trong đời sống của mình như ăn nhanh, đi nhanh, suy nghĩ nhanh, giải quyết vấn đề phải rất nhanh. Những lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần như giải trí, thưởng thức nghệ thuật cũng chịu một ảnh hưởng như thế. Con người ngày nay thích nghe những loại nhạc có tiết tấu nhanh, ca từ dễ hiểu, đơn giản. Thích đọc truyện ngắn, rất ngắn, thậm chí là gói gọn trong 100 chữ thôi. Tình yêu cũng không nằm ngoài cơn lốc tốc độ của thời đại. Ngày nay, khi yêu nhau, người ta cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi tình yêu phát triển theo kiểu tiệm tiến. Xu hướng yêu cuồng, sống vội cũng phát sinh như là một thích nghi cho nhịp sống hiện đại. Quả là con người ngày nay rất nhanh, rất vội vã trong nhịp sống của mình. Họ mau đạt đến đích, nhưng lại không biết làm gì với cái đích mình đã đạt được. Bởi lẽ, đằng sau cái vẻ nhanh chóng, vội vã đó vẫn ẩn giấu một niềm khát khao những giá trị đích thực, những chiều sâu thực sự của cuộc sống mà một cuộc sống hấp tấp ồn ào, vội vã, không thể nào thấu đạt được. Con người cảm thấy thích thú, tự hào vì thấy mình có thể thúc trái cây chín nhanh nhờ sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học kỹ thuật. Chỉ cần xịt một ít khí CO2, người ta có ngay một trái cây chín đỏ trông rất ngon lành. Dù vậy khi ăn, họ vẫn thích thưởng thức mùi vị thơm ngon của một trái cây chín chậm chậm một cách tự nhiên trên cành. Cái hương vị mà những quả chín ép, chín thúc không bao giờ có được. Cũng vậy, có một thời tiết tấu nhanh lên ngôi trong hầu hết các bài hát vì người ta đã sửa đổi nhịp của những bài hát chậm thành nhanh. Thế nhưng bây giờ, người ta cũng phải quay về với những cung bậc thiết tha, khoan thai, đi vào tận cõi miền sâu lắng của tâm hồn con người. Và người ta cũng nhận ra rằng, một tình yêu đích thực, sâu sắc, bao giờ cũng là kết quả của một quá trình phát triển tiệm tiến, để có thời gian chín mùi mọi sự hiểu biết, nhận định về tình cảm và con người của nhau. Vì trong tình yêu, bạo phát thường chỉ dẫn đến bạo tàn. Lạy Chúa, để đón chờ ngày sinh nhật Chúa, chúng con phải trải qua bốn Chúa nhật được xem như là tượng trưng cho 4.000 năm nhân loại chờ đợi đấng cứu thế Giáng sinh. Chúng con phải sống Chúa nhật thứ nhất với thái độ tỉnh thức đón chờ Chúa quang lâm, nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng sự hối cải trong Chúa nhật thứ hai, nghe Gioan làm chứng và dọn đường cho Chúa qua Chúa nhật thứ ba, và Chúa nhật thứ bốn được dành để loan báo việc sinh hạ Chúa Giêsu của Đức Maria. Có kiên nhẫn trải qua một mùa vọng với tâm tình sốt mến, chúng con mới có được niềm hạnh phúc thiêng liêng và cao quý trong đêm mừng sinh nhật của hài nhi Giêsu. Amen.
Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi, chuyện buồn chuyện vui cho tôi mãi mong chờ. Lòng chờ mong không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Maranatha. Không biết đến bao giờ được gặp Giêsu. Dòng đời trôi theo nắng sớm mưa chiều, tìm gần tìm xa nghe như vẫn tiêu điều. Rồi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều khi gặp Giêsu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.